Bài học khai tâm. Trong cuộc đời mỗi người, hầu như ai cũng có bài học khai tâm. Có thể đó là lời cha mẹ dặn, bài học lúc còn mài đũng quần ở lớp tiểu học, hoặc đôi khi chỉ là một vài câu ca dao tục ngữ. Ký ức của tuổi thơ thật lạ, những gì đã tiếp thu ngày đó, dù bao nhiêu năm trôi qua, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong tiềm thức. Với tôi, một nhà báo chuyên nghiệp đã theo nghề tròm trèm chừng 30 năm trời, thế nhưng không thể quên thời hoa niên đã đọc tờ báo Thiếu Nhi. Tờ báo này do ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhà sách khai trí nổi tiếng tại Sài Gòn đã đầu tư kinh phí thực hiện. Tại sao lại nhớ? Đơn giản chỉ vì mỗi kỳ số báo ra, tôi luôn náo nức tìm đọc Lá thư chủ nhiệm. Đó là những đoạn văn tương tự chuyên mục Sức khỏe cho tâm hồn của chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần báo Khoa học Phổ thông hiện nay. Không ngờ một cậu học trò mê đọc báo rồi khi sống bằng nghề báo lại tiếp tục nối bước việc làm người đi trước. Ôi, nghĩ cho cùng mọi việc cũng từ chữ duyên đấy thôi. Nhắc lại và nhớ rằng có lần ông Nguyễn Hùng Trương lồng trong bài viết của ông mẫu chuyện: có một người bình thường, nhưng từ tổng thống đến người phu quét rác, lúc gặp ông cũng đều chào hỏi thân tình. Một nhà báo đặt câu hỏi, muốn có được thành công đó cần yếu tố gì? Ông ta trả lời, tôi không nổi nóng với ai hết. Chẳng lẽ đơn giản thế thôi ư? Chẳng thể tin được, nhưng rồi bây giờ, đã bước vào đời, tôi càng nghiệm ra không dễ dàng một chút nào nếu không có một cái tâm khoan dung. Thử hỏi ta sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Ngày xưa có ông quan sắp vào hầu vua, thị tỳ bưng cháo nhưng chẳng may đổ vào áo chầu. Cô ta sợ quá vội lấy tay gạt cháo ra ngoài, nhưng ông quan vẫn bình tĩnh hỏi, tay con có làm sao không? Chỉ một câu hỏi nhã nhặn ấy, liệu chừng ta có làm được không? Hay mắng mỏ xối xả vì thị tỳ đã làm hỏng chiếc áo quý? Không phải ngẫu nhiên, khi lật trang báo ra, nhiều người thích đọc những mẫu chuyện tưởng như chẳng có gì, nhưng ngẫm lại, nó lại có một triết lý sống sâu sắc. Từ những bài học khai tâm, tôi nhận ra trên đời không có một ai hoàn toàn xấu. Và ngược lại, nhân vô thập toàn kia mà. Ngay cả tử tù vẫn còn có điểm sáng cuối cùng. Ít ra đó là giây phút ăn năn hối hận vì tội ác đã gây ra. Nhìn thấy điểm sáng của người khác tưởng dễ, nhưng thật ra lại khó nếu cái tâm không khoáng đạt, khoan dung, hỷ xả. Đứng trước công chúng, vị giáo sư nọ cầm tờ giấy trắng và quẹt lên một dấu chấm đen. Ông ta đưa lên và hỏi người đứng gần nhất, anh thấy gì? Người này trả lời, một dấu chấm đen. Ông lại tiếp tục hỏi những người khác và cũng đều nghe câu trả lời tương tự. Cuối cùng ông nói, dần có một dấu chấm đen, nhưng không ai nhìn thấy tờ giấy trắng. Bài học này nhẹ nhàng nhưng có thể gợi lên nhiều suy nghĩ. Có những lúc xuôi ngược đường đời, ta gặp những việc đem lại nhiều điều không như ý. Tại sao ta không nhìn thấy sự tốt đẹp ở đó? Tôi lang mang nghĩ thêm, nếu đọc, học điều ấy ngay từ trẻ, chắc chắn hữu ích hơn gấp nhiều lần khi ta đã có tuổi. Ngày xưa, có người thầy dẫn học trò ra khu vườn, chỉ vào cây mới nhú, bảo, các em hãy nhổ cây này lên. Trò nào cũng thực hiện dễ dàng. Bước đến cây thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Nhưng đến cây thứ năm, cây đã sum suê lá cành. Các em dù vận dụng hết sức lực, nhưng cây vẫn đứng trơ, không thể lay chuyển. Thầy giáo bảo, thói quen, tính cách của ta cũng vậy. Khi còn non nớt, ta rũ bỏ dễ dàng. Nhưng càng về lâu, nó đã mọc rễ định hình ngay trong tâm hồn thì khó có thể thay đổi. Xin nhắc lại, khó chứ chẳng phải không. Mọi việc đều có thể thay đổi. Sở dĩ nhắc lại chuyện trên vì hôm kia cô giáo bạn của tôi có ra bài tập làm văn, em hãy kể lại câu chuyện mà em thích nhất. Thật bất ngờ, sau khi chấm bài của học trò, cô bạn tôi đã chọn ra cho mình bài học khai tâm. Trong bài làm văn ấy, một em học sinh kể lại, ngày nọ có người đến báo cho Tổng thống Abraham Lincoln là ông bị người bạn ganh ghét đã bôi nhọ, nói xấu chê bai đủ điều. Ông đã xử lý ra làm sao? Cô bạn tôi bảo, trường hợp này đã từng xảy ra với tớ, do đùng đùng nổi cơn tức giận, tớ quyết tìm người đã nói xấu mình để nói phải nói trái, cho ra ngô ra khoai, dằn mặt cái thói, gấp lửa bỏ tay người, quyết ăn thua đủ một phen. Tôi tò mò hỏi thêm, kết cục như thế nào? Hỏng bét hết mọi chuyện, cô không giấu tiếng thở dài. Dù không kể ra nhưng tôi thừa biết nguyên nhân, chỉ mới nghe thông tin từ một chiều, không kiểm chứng gì thêm, vội vã có kết luận, ác sẽ dẫn đến cách xử lý sai lệch. Không chỉ trong đối nhân xử thế, nghiệp vụ của nhà báo cũng thế, cần phải kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, có khi thông tin ấy là đúng, nhưng đâu phải cách giải quyết nào cũng cứ thẳng mực tàu, phan tới tấp, không kiêng dè, chẳng việc gì phải ấp ấp mở mở, cứ hụt toẹt cho sướng tay. Về lý không sai, nhưng về tình thì sao? Mỗi năm hễ đến ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng nghiệp của tôi lại có dịp ngồi ôn lại vài kỷ niệm cũ. Đã lâu lắm rồi, cách đây chừng 20 năm, có nhà báo thâm nhập thực tế điều tra một vụ tiêu cực. Với các chứng cứ rành rành, anh ta đưa lên mặt báo tất tần tật sai lầm của người đó. Nếu chỉ dừng lại đó, không sao. Chỉ tiếc, lúc đó do còn trẻ hăng tiết vịt, nên anh ta không thiếu những câu bình phẩm chê bai mạt sát, cứ như đổ giấm chua vào mặt. Chưa hết, để câu khách, anh ta lại còn biếm nhẹ, bơi móc chuyện riêng tư của vợ con người đó. Dù rằng người đó sai lầm, công luận cần lên tiếng phê phán, nhưng cách thể hiện đằng đằng sát khí như xúc đất đổ đi, chẳng khác gì đẩy họ xuống vực thẳm, không còn cơ hội phục thiện. Sau khi tờ báo đó phát hành, cô con gái của người đó phải gánh lấy một áp lực nặng nề. Bước ra khỏi nhà, nghe thiên hạ bình phẩm xì xào chuyện nhà mình, vào lớp học lại bị bạn bè chỉ trích xa lánh, trêu chọc. Quá xấu hổ, không thể chịu đựng được miệng tiếng, lời ong tiếng ve mỗi ngày, cháu đã chọn một cách giải quyết tiêu cực, dại dột. Khi hay tin, đồng nghiệp của tôi bàng hoàng, không ngờ sự việc lại chuyển qua một hướng khác. Thằng ôi, đã không còn có cơ hội cứu sống một mạng người. Dù muốn dù không, anh ta vẫn mang mặc cảm, dằn vặt lương tâm vì đã góp phần đẩy đến một kết thúc tồi tệ nhất. Mỗi bài báo, cùng một sự việc nhưng tùy theo cái tâm mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Nhớ lại bài báo của mình lúc mới vào nghề, anh tâm sự, đó chính là bài học khai tâm về nghiệp vụ có được từ một cái giá quá đắt. Nếu nói đó là kinh nghiệm thì tôi nghĩ đây là thứ kinh nghiệm đắng cay chua xót quá. Chắc không ai muốn có những kinh nghiệm như vậy trong đời mình. Nhân vật anh thơm râu rồng của nhà văn Trang Thế Hy đã từng cay đắng thốt lên. Vì lẽ đó, nếu có được bài học khai tâm từ những gì đã học, đọc vẫn tốt hơn chứ. Trở lại, câu chuyện của Tổng thống Abraham Lincoln, ông đã xử lý ra làm sao? Sau khi nghe nói, ông mỉm cười và bảo, bình thường thì bạn ấy nói đúng lắm. Sống cho người khác bắt đầu từ đâu? Những ngày này, cả nước đã chào đón sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên, ngay từ lúc vừa rời khỏi chuyên cơ Air Force One tại thủ đô Hà Nội, người đầu tiên tặng hoa cho ông là một nữ sinh. Đó là em Trần Mỹ Linh, sinh năm 1995 tại Hà Nội, đang là sinh viên khoa ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự sắp xếp này hoàn toàn hợp lý, và khiến vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ hài lòng. Hơn ai hết, Barack Obama rất quan tâm đến thế hệ trẻ và ông cũng luôn ý thức về vấn đề bình đẳng giới. Hẳn nhiều người còn nhớ khi trả lời phỏng vấn tạp chí Ladies Home Journal số tháng 9 năm 2008, ông phát biểu: "Để nhận xét liệu rằng một quốc gia có thể phát triển hay không, hãy nhìn vào cách quốc gia ấy đối xử với phụ nữ. Nếu phụ nữ được giáo dục, được đối xử bình đẳng, đất nước đó sẽ hướng tới tương lai. Nhưng nếu phụ nữ bị đàn áp, bạo hành, tước đoạt cơ hội tiếp thu kiến thức, cả dân tộc đó sẽ trở nên chậm tiến. Với nhận thức tiến bộ bình đẳng này, chắc chắn các đấng mày râu đều vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Tán thành lắm, tâm đắc lắm, nhưng rồi trong thực tế, có phải ai cũng thực hiện được vậy không? Thì đây, lúc yêu nhau, nằng nặc đòi cưới nhau cho bằng được, ấy là lẽ thường tình của mọi lứa đôi. Lúc ấy, họ nghĩ rằng, từ đây sẽ dính nhau như sam, chồng đâu vợ đó, thậm chí còn có những đôi uyên ương, mỗi ngày hâm nóng lại tình yêu bằng cách ngửa mặt lên trời song ca. Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Nói tắt một lời, họ hồi hộp và nôn nóng, hào hứng và happy, đếm từng ngày từng giờ, từng phút từng giây, chờ đợi đến lúc trăng mật, bởi sau phút giây ấy, họ hoàn toàn thuộc về nhau, chia ngọt sẻ bùi từng khoảnh khắc. Thử hỏi, cuộc đời còn gì tươi đẹp hơn? Dần, cuộc đời lúc nào cũng đẹp, nhưng rồi, đôi lúc cũng có nhiều chuyện khiến người trong cuộc nửa méo nửa cười. Với người đàn ông, đến với hôn nhân tức là mọi việc đã kết thúc. Từ lúc này, cô ấy, ván đã đóng thuyền, chim đã vào lồng, đố kẻ khác có thể lén phén tỏ tình. Đố đấy, vậy không còn gì phải lo ngại nữa, chả bỏ cho những ngày còn tán tỉnh, còn đeo đuổi, phải vận dụng mọi trí thông minh, mọi khả năng tài chánh để chinh phục giai nhân cho bằng được. Đến khi đã chiếm được báu vật, người đàn ông nghĩ rằng mình đã hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang, cực kỳ oanh liệt. Trong khi đó, với người phụ nữ, hôn nhân chỉ mới là bước đầu, mới là dòng chữ đầu tiên trên trang giấy còn trắng tinh khôi. Do đó, tự bản thân họ đã ý thức về sự nỗ lực để có thể chu toàn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Do hai suy nghĩ trái khoái nhau, nên câu chuyện đồng sàng dị mộng, ông chằng bà chuột xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Anh bạn tôi là một trong những trường hợp khá phổ biến. Sau khi đã có một, hai con, anh cảm thấy mình xứng đáng trở thành trụ cột gia đình. Này nhé, mọi chi tiêu trong nhà, một tay anh cán đáng, từ mua sắm vật dụng trong nhà đến tiền điện, nước, sữa, gas, anh thanh toán đầy đủ. Vậy, mỗi chiều, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh có quyền bù khú, lai rai chén tạc chén thù với bạn bè. Tất nhiên, nhưng rồi trăm lần như một, đều đặn như vắt chanh, hễ lúc anh mở cửa bước vào nhà, thì đã nghe từ ngoài cổng nồng nặc mùi rượu. Rồi những lúc quá chén nên cho chó ăn chè cũng trở nên quen thuộc. Sống trong cảnh ngộ này, người phụ nữ nào cũng đâm ra chưng hửng và tự hỏi, ủa, tại sao chồng mình lại thay đổi quá hớp đến thế? Có những lúc đang khuya, nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, cô vợ giật mình lay chồng dậy khẽ khàng nói nhỏ vào tai. Cưng ơi, ăn trộm vào nhà mình đó. Trái tim chị đập thình thịch, mặt mày xanh lét, và những tưởng anh chồng sẽ dùng ngay như tự hải giữa chốn xa trường. Phải thế chứ, có chồng bên cạnh thì xá gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Nhưng rồi, trả lời cho vợ chỉ là tiếng ấy rền vang ầm ĩ như còi tàu xe lửa lúc vào sân ga. Cô vợ cảm thấy tủi thân quá, ôm mặt khóc hu hu vì sợ, vì giận mình đã cả tin những lời hứa hẹn trước đó. Trước đó, người đàn ông đã hứa hẹn những gì? Này nhá, em ơi em à, em là số 1, em là number 1, hễ lúc nào em cần là anh có mặt ngay. Ấy vậy mà, có lúc cô vợ ốm, nửa khuya nôn ọe, muốn uống một ly sữa hoặc ly trà gừng thì sao? Người chồng sẽ nhiệt tình thực hiện ngay. Đúng vậy, hoặc có thể không như vậy, nhưng rồi không quên thòng thêm một câu kể công. May mà, có anh ở nhà em nhỉ? Vâng, may lắm chứ. Lúc cô vợ thấy chuyển dạ, bằng linh tính cô thừa biết phải đến bệnh viện phụ sản gấp, réo điện thoại gọi chồng, nhưng anh ta mải mê với trăm công ngàn việc quan trọng hơn. Quan trọng đến độ lúc anh đến bệnh viện thì đã thấy đứa nhóc đỏ hỏn lọt lòng nằm khóc oe oe bên cạnh vợ. Trong những trường hợp éo le này, nhiều người vợ thốt lên lời ai oán như trong tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Số tôi sao bạc phước thế này hả trời? Khổ nỗi, ông trời không nghe, mà ông chồng cũng không nghe nốt. Có thể những người đàn ông đó nghĩ rằng do còn phải lo sự nghiệp, sự thăng tiến ngoài xã hội nên nhất nhất dành mọi thời gian nhằm khẳng định mình. Chuyện này không có gì sai, nhưng tại sao không nghĩ rằng vẫn có thể đem lại hạnh phúc gia đình nếu biết sắp xếp dành thời gian? Chẳng gì nhiều, hạnh phúc của người phụ nữ đôi khi chỉ cần người chồng hiện diện an ủi vỗ về tâm sự, chứ không hẳn là khối tài sản kè kè bên cạnh. Vậy thì, dù bất kỳ lý do gì, người đàn ông cũng nên bình tâm nhớ lại rằng mình còn có một người nữa. Người đó chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong mỗi ngày hãy dành thời gian cho họ nhiều thêm một chút thôi. Khoảng thời gian đó chẳng cần phải thể hiện điều gì lớn lao to tát đâu. Đôi khi chỉ một câu trêu đùa, một lời sẻ chia tâm tình như cái thuở mới yêu nhau. Nhà bác học Albert Einstein 1879-1955 đã nói một câu trứ danh: chỉ một cuộc sống cho người khác mới là đáng sống. Hiểu và làm theo câu nói này, mỗi người có một cách chọn lựa. Với tôi, có lẽ cách tốt nhất là hãy yêu thương, chăm sóc người đầu óc tay gối, cận kề mỗi ngày trước lúc làm những việc to tát khác. Dẫu có làm những việc đội đá giá trời, nhưng hắt hủi bỏ bê, bạo hành vợ con thì việc làm ngoài xã hội cũng chẳng mấy ý nghĩa gì. Thế nên, làm việc tốt phải bắt đầu từ ngôi nhà mình đang sống mỗi ngày. Những hành động tích cực trước nhất ấy thiết thực biết bao nhiêu. Ai cũng có người ơn. Thời còn đi học, cô giáo tôi bảo mỗi học sinh phải sắm quyển sổ tay, nhỏ thôi, đủ bỏ lọt vào trong túi áo, luôn đem theo bên người. Để làm gì? Mục đích của nó là ghi lấy những đoạn thơ hay, những câu danh ngôn mà mình đã nghe, đã đọc được. Sự ghi chép ấy như lời nhắc nhở cần thiết, có lúc mình sẽ cần đến, hoặc ít ra nó cũng là người bạn tốt, luôn có mặt bên cạnh, san sẻ lời an ủi, động viên. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ đến quyển sổ tay đó. Lật ra, lại thấy có câu này mình ghi được, có câu kia do ưng ý nên chép lại của bạn. Dù không rõ tác giả là ai, nhưng rõ ràng những câu châm ngôn ấy đã đồng hành cùng chúng tôi qua nhiều năm tháng. Khi tôi trao lại cho bé gái trong nhà, đọc xong cháu thích quá và lại chép bằng nét bút nắng nót. Để đôi môi bạn trông quyến rũ, hãy nói lời tử tế. Để ánh mắt bạn long lanh hơn, hãy chỉ tìm thấy điều tốt nơi người khác. Nếu muốn có thân hình thanh mảnh, hãy san sẻ thức ăn của bạn với người nghèo khó. Nếu muốn có một mái tóc đẹp, hãy cùng đùa nghịch với con trẻ, cho chúng vuốt tóc bạn. Nếu muốn giữ được tinh thần tự chủ, hãy bước cùng tri thức, bạn sẽ không bao giờ cô độc. Con người hơn tất cả mọi thứ cũng cần được khôi phục lại, làm mới lại, giác ngộ và chuộc lỗi. Vì vậy, đừng xua đuổi bất cứ ai. Hãy nhớ là nếu bạn cần sự giúp đỡ, bạn có thể tìm thấy ngay ở chính bản thân bạn. Bạn có hai tay, một để giúp mọi người và một giúp chính mình. Câu danh ngôn trên chí lý quá, phải không? Trong suy nghĩ của tôi bao giờ cũng có cụm từ người ơn. Mình mang ơn không phải từ những giúp đỡ vật chất cụ thể, có thể cân đong đo đếm, mà chính quan niệm sống mà họ đã thể hiện qua thơ, ca, nhạc, họa và các loại hình nghệ thuật khác. Anh bạn tôi kể lại câu chuyện này. Sau khi ly dị, anh ghét cay ghét đắng người vợ cũ. Hễ bất kỳ những gì liên quan đến cô ta, anh cũng đều tìm mọi cách chối từ, xóa bỏ. Ngày kia, con gái bị ốm, anh đưa vào bệnh viện. Sau những ngày được chăm sóc, dù vậy, sức khỏe của cháu vẫn không mấy khả quan. Có những đêm ngồi trằn trọc bên giường bệnh, anh lại càng oán ghét vợ. Giờ này, cô ta đang tí tởn hú hí với tình nhân mới. Làm gì có thể biết đến nỗi nhọc nhằn mà anh đang đối mặt. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu cô ta có đem quà đến thăm con, dứt khoát anh cũng cấm cửa. Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng cô con gái giật mình, níu lấy tay anh méo máu. Con nhớ mẹ quá. Vừa nghe nhắc đến vợ cũ, anh bực bội. Có bà đây nè, mẹ con tệ bạc lắm, nhớ làm gì? Lặng lẽ quay mặt vào tường, con gái anh khóc nấc lên. Như một sự sắp xếp kỳ diệu mà đôi lúc người ta không ngờ đến, lúc ấy đột nhiên vọng lại trong anh là tiếng hát trầm bổng nhẹ nhàng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Trịnh Công Sơn. Ừ nhỉ, sỏi đá vốn vô tri vô giác cũng cần có nhau. Chứ huống gì mình và vợ cũ đã có chung những năm tháng mặn nồng. Đã không chung sống được, chia tay nhau cũng là lẽ thường tình. Hà cớ gì mình còn cay cú, căm ghét mãi. Hơn nữa, con gái nhớ mẹ có gì là sai? Lòng mình có chật hẹp quá không? Tiếng hát vẫn ngân vang trong lòng như những đợt sóng vỗ nhẹ nhàng và xóa tan đi bao nỗi u ám. Giây lát sau, anh thanh thản hơn. Ừ, ba sẽ nhắn tin cho mẹ vô thăm con ngày mai thôi. Con ngủ ngoan đi. Nhiều bác sĩ bảo rằng khi bệnh tật, ngoài thuốc men, sự tư vấn điều trị của thầy thuốc, người bệnh còn cần thêm dưỡng chất nữa. Lòng yêu thương của người thân, trường hợp của cháu gái không là ngoại lệ. Dù giàu, dù nghèo, dù thất học, dù trí thức, hầu như ai ai cũng nhớ lấy những câu châm ngôn cho riêng mình. Cho tôi kể trường hợp của mẹ tôi cũng như hầu hết phụ nữ Việt Nam. Chịu thương chịu khó, đảm đang và luôn sống bằng tâm thế không bao giờ đầu hàng số phận. Thử hỏi, sinh ra lớn lên tại một vùng đất, chó ăn đá, gà ăn sỏi, lại luôn chịu thiên tai hạn hán, lũ lụt, mất mùa, nhưng tại sao bao giờ họ cũng lạc quan, vui sống? Ngày mẹ tròn 90 xuân, tôi mới hỏi nguyên cớ gì mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không hề than trời trách đất. Mẹ tôi bảo, ngày xưa, lúc còn nhỏ, đã được bà ngoại dạy bài ca dao. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn, đi vay đi dạm, được một quan tiền. Ra chợ kẻ giêng, mua con gà mái, về nuôi, hắn đẻ ra 10 trứng, một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn trứng ung, năm trứng ung, sáu trứng ung, bảy trứng ung, còn ba trứng nở ra ba con. Con diều tha, con quạ bắt, con mặt cắt xơi, chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. À, thì ra bí quyết lạc quan của mẹ tôi chính là từ các câu ca dao này. Nhớ nằm lòng, nhớ trong óc và khi cần thiết, vận dụng ngay trong cuộc sống của chính mình. Nhìn về lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều ngưỡng mộ vị thiên tài xuất sắc toàn diện, tiêu biểu cho khí phách và tinh hoa của dân tộc. Nguyễn Trãi, 1380-1442. Để làm nên sự nghiệp, công đức vĩ đại cho ngàn đời sau, chắc chắn ở Nguyễn Trãi còn có tác động từ lời dặn dò của cha. Con hãy quay về tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là hiếu. Đi theo cha khóc lóc mới là hiếu hay sao? Câu nói của cụ Nguyễn Phi Khanh nói cách khác chính là phương châm sống, không chỉ nói riêng với Nguyễn Trãi mà còn dành cho nhiều người. Rồi cũng có những câu chuyện nho nhỏ lại làm thay đổi một quan niệm sống. Một nhà văn nước ngoài, rất tiếc tôi đã quên tên, có kể mẫu chuyện của bà ngày còn bé. Một lần đi xe buýt, có cô bé lên 10 ngồi cạnh ông cụ cầm bó hoa tươi. Thích lắm, cô bé nhìn hoa thắm đỏ, sắc dịu dàng và nghĩ nếu mình có được bó hoa này mà cắm vào bình trên bàn học, có lẽ học bài sẽ mau thuộc hơn. Nghĩ thế, nhưng nào dám nói, cô bé chỉ ngắm nhìn một cách thèm thuồng. Lúc đến chặn kế tiếp xe dừng lại, ông cụ bước xuống. Thật bất ngờ, cô bé được ông cụ đặt bó hoa vào tay. Bác thấy cháu yêu hoa và vợ của bác cũng vui lòng khi biết bác tặng hoa cho cháu. Chỉ kịp lý nhí thốt lên lời cảm ơn, ngước mắt nhìn theo, cô bé thấy ông cụ bước qua cánh cổng một nghĩa trang nhỏ. Từ hành động nhân ái của ông cụ sau này, khi đã trưởng thành, bà đã sống theo câu châm ngôn đã chọn, sống là cho đi. Trở lại với quyển sổ tay thời đi học, tôi nghĩ rằng nếu nhớ được một vài câu châm ngôn có ý nghĩa tích cực, rất cần thiết, lúc ngã lòng, ta vịn vào đó để đứng dậy. Ai ai cũng thế thôi, tự thâm tâm đã hiện hữu những lời khuyên răn dạy dỗ và trở thành nguồn động viên quý báu. Nghĩ cho cùng, những câu ấy dù không rõ tác giả là ai, nhưng há chẳng phải người ơn của mình đó sao? Câu chuyện quy luật của xe rác. Sinh nhật của tôi năm đó có chuyện không vui do đổ vỡ trong hôn nhân. Biết thế, bạn bè đến chung vui nhiều hơn mọi lần. Tình bạn như thế tốt quá, đành rằng mỗi người có một đời sống riêng, chẳng ai có thể sống giúp cho ai. Lúc mình buồn, ngoài những lời an ủi, có thể bạn còn tặng thêm món quà lưu niệm. Được thế, còn gì vui hơn? Sự nhiệt tình, tràn trề lòng yêu mến ấy đã khiến tôi cảm động. Tuy nhiên, do đang buồn rầu, nên ngày ấy tôi đã nhăn nhó than thở, thậm chí cáu gắt với mọi người. Sau sinh nhật vài ngày, nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in về một tấm thiệp của cô bạn thời sinh viên. Trong đó, cô đã ghi nắn nót một mẩu chuyện nhỏ, không dài lắm đâu, cho phép tôi được chép lại. Một hôm, tôi đi taxi để ra phi trường, đang chạy đúng làn, bỗng một chiếc xe màu đen từ bãi đậu xe phía trước đột ngột phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két. May quá, không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng, người lái xe màu đen lại ngoái đầu mắng chúng tôi. Người lái taxi chỉ cười, vẫy chào. Tôi thấy anh thật tử tế và hỏi, sao anh hiền vậy? Xe kia chạy ẩu quá, chỉ chút xíu nữa chúng ta đã phải vào bệnh viện. Anh ta mỉm cười, nhiều người cứ như chiếc xe rác, bởi họ mang theo đầy rác là nỗi bực dọc, nóng giận chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác nên họ sẵn sàng trút bất cứ nơi đâu. Tội gì ta phải gánh lấy nó, chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chút điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy thứ rác đó rồi trút qua cho người khác nơi làm việc, dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng một ngày tốt đẹp của mình. Nghe xong, tôi nhận ra anh lái taxi đã dạy cho tôi bài học tạm gọi The Law of the Garbage Truck, quy luật của xe rác. Đọc xong, tôi như bừng tỉnh. Thật ra, nhiều người không xa lạ gì quy luật trên, do có thể đã nghiền ngẫm mẫu chuyện này trên Internet từ lâu rồi. và đa phần cảm thấy bình thường, không đáng bận tâm. Nhưng đến lúc đang là người trong cuộc mới thấy câu chuyện ý vị, thấm thía. Tôi cũng vậy thôi, tự dưng trong ngày sinh nhật, mọi người vì yêu thương nên mới đến chung vui. Thế mà bao nhiêu bực dọc riêng tư mình lại đổ vấy sang họ. Sống như thế, ích kỷ quá đi chứ. Không những thế, thêm một điều tồi tệ là chính mình đầu độc không gian, lẽ ra tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Không phải ngẫu nhiên, tục ngữ Việt Nam có câu dọn mặt đi ăn cổ. Có thể giải thích nôm na, dù đang buồn bực cau có, dù thế nào đi nữa cũng phải mang lấy một bộ mặt khác khi đến một nơi chốn khác để có chung bộ mặt như thiên hạ. Chẳng có gì vô duyên hơn khi nhà người ta đang có niềm vui, mình lại đến bằng cái mặt chình ình sầu thảm như đi đưa đám tang. Sự vô duyên ấy cũng tương tự như lúc thiên hạ đem hoa đến tặng, bản mặt mình lại chủ ụ một đống, như thế khác gì đuổi khéo người ta. Từ quy luật của xe rác, tôi lại nhớ đến một mẫu đối thoại khác, chỉ đọc qua một lần, khó quên. Có một người lúc nào cũng cau có, hễ gặp người khác, chỉ thấy sặc sự tệ hại nên buông lời chỉ trích, chê bai, mắng nhiếc. Ngày nọ, dù ông ta buông ra những lời mạt sát, nhưng người đối diện vẫn im lặng, không thèm chấp. À, nó khinh thường mình quá, vậy phải nặng đô hơn nữa. Nghĩ thế, ông ta mắng luôn một câu thật đau. Mày chỉ là đồ gỗ đá, đầu óc bả đậu, không biết hổ thẹn là gì. Người bị chửi rủa vẫn từ tốn. Thưa ông, nhân ngày sinh nhật của người bạn mà ông đem tặng một món quà, nhưng người đó không nhận thì món quà ấy thuộc về ai? Thì tất nhiên là thuộc về tôi chứ về ai? Người đàn ông gầm lên, người bị chửi rủa nhẹ nhàng nói tiếp. Vâng, tôi cũng vậy thôi. Những lời ông đã dành cho tôi không nhận, vậy xin trả lại cho ông. Vậy là xong, việc gì phải gánh lấy xe rác ấy? Tôi có anh bạn nhà văn khá thân thiết. Anh viết một truyện ngắn được nhiều người khen hay. Đại khái, nhân vật A sau một tháng làm việc nhọc nhằn nhận được tiền lương. Với số tiền ấy, anh nghĩ đến việc mua sắm một vài vật dụng trong nhà. Muốn thế, phải chi tiêu dè sẻn. Khi về nhà, cô con gái út khoe vừa thi đậu và mè nheo đòi ba mẹ phải dẫn đi ăn một bữa thật ngon, thật hoành tráng. Lời đề nghị hợp lý của con, tất nhiên vợ chồng A chấp thuận. Chiều hôm đó, cả nhà kéo nhau vào một nhà hàng sang trọng. Muốn con vui, anh đưa thực đơn cho con được quyền tự chọn. Không ngờ đứa bé con mắt to hơn cái bụng nên đã gọi món ăn khá mạnh miệng. Nhìn thức ăn ê hề dọn ra bàn, anh nhăn mặt nhíu mày vì cảm thấy hoang phí quá. Tốn một mớ tiền không đáng, anh định thốt ra một câu mắng ngay. May mà cô vợ hiểu ý nên kịp thời bấm vào tay chồng ra hiệu im lặng. Mọi việc đã đâu vào đó, không thể trả lui cho nhà hàng. Thế thì sự bực bội ngay lúc ấy có giải quyết được điều gì không, hay chỉ khiến cho bữa ăn mừng con thi đậu lại trở thành cuộc đấu tố chì chiết? Ngẫm nghĩ một lát, anh thay đổi thái độ, dẹp bỏ đi sự bực mình và vui vẻ ăn uống cùng vợ con. Sau khi trả xong tiền, thức ăn thừa được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhanh chóng mà lúc giận anh không nghĩ ra. Chỉ cần yêu cầu nhà hàng cẩn thận cho vào hộp để thực khách đem về. Với sự chu đáo đó, cô vợ nói khẽ với con: vậy hay quá, sáng mai mẹ không phải thức dậy sớm làm điểm tâm cho cả nhà như mọi ngày. Mẹ có thể ngủ thêm chút nữa. Thức ăn đã có rồi lo gì, phải không Út cưng? Nghe mẹ nói thế, cô con gái cất tiếng cười vang. Anh A cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi việc đâu còn có đó, chẳng có gì phải ầm ĩ. Nếu lúc nãy anh bực bội, so đo tính toán thiệt hơn là mắng con, thì kết thúc bữa ăn đã khác. Thế đó, trước một sự việc, sự tích cực hay tiêu cực cũng từ lựa chọn của chính mình. À quên, trong mẫu chuyện quy luật của xe rác vừa kể trên, anh chàng taxi còn có nói thêm câu này nữa. Cuộc sống này, ta tạo nên nó chỉ 10%, còn 90% là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó. Câu nói này đúng quá.